Nam Dương kính chào quý vị. Đây là chương trình podcast thời sự của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Chiến tranh đã bùng nổ của tác giả Mỹ Anh. Sáng sớm thứ Năm 24 tháng 2 2022, nửa đêm ngày 23 tháng 2 2022 theo giờ Washington, Nga đã chính thức phát động cuộc tấn công ào ạt vào Ukraine từ nhiều hướng, bắn phá các thành phố, thị trấn và làng mạc, cũng như tiến về phía thủ đô Kiev. Bộ Nội vụ Ukraine cho biết quân đội Nga đang xâm nhập sâu vào lãnh thổ nước mình. Hàng đoàn người di tản đã tháo khỏi Kiev cũng như các thành phố lớn khác bằng xe lửa và xe buýt. Khắp thủ đô, còi hú vang rền. Một số người chen chúc nhau xếp hàng tại các máy ATM. Ukraine cho biết Nga đã không kích vào các phi trường, trong đó có phi trường lớn nhất ở Kiev, trong khi xe tăng và bộ binh Nga tràn như nước lũ qua biên giới. Bộ Nội vụ Ukraine cho biết quân đội Nga đã đổ bộ vào thành phố cảng phía nam Odessa và đang băng vào Kharkiv. Ukraine đã đóng cửa không phận với các chuyến bay thương mại. Olesy Arestovych, cố vấn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hơn 40 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Tại thành phố phía tây Lviv và các khu vực đô thị khác, người dân đổ xô đến trú ẩn trên các ga xe buýt và tàu điện ngầm. Ở Kiev, mọi người xếp hàng dài chờ đổ xăng trên đường ra khỏi thành phố. Hãng tin RIA Novosti của Nga đưa tin rằng Bộ Quốc phòng Nga đang sử dụng vũ khí chính xác cao để vô hiệu hóa các cơ sở hạ tầng quân sự, phòng không, phi trường quân sự và phi cơ của quân đội Ukraine. Lực lượng hải quân Nga đã lên bờ tại nhiều điểm, trong đó có Kharkiv và thành phố Kherson, miền nam Ukraine. Biên phòng Ukraine cho biết quân đội Nga đóng tại Belarus, phía bắc Ukraine, đã tiến hành cuộc tấn công với sự hỗ trợ của quân đội Belarus. Trong đó, Nga đã triển khai 30.000 binh sĩ tới Belarus để tập trận. Một quan chức quân đội Ukraine giấu tên cho biết Ukraine đã bắn hạ 6 phi cơ chiến đấu và một trực thăng Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Olesy Rennikov kêu gọi tất cả thường dân Ukraine tham gia chiến đấu và nhập ngũ với các đơn vị bảo vệ lãnh thổ. Phát ngôn nhân Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng chiến dịch tấn công của Nga vào Ukraine là một chiến dịch đặc biệt, không phải một cuộc chiến, được thực hiện vì lợi ích của Nga. Peskov nói, Ukraine nên được giải phóng để quét sạch bóng Đức Quốc xã. Và Nga chỉ dừng lại sau khi đạt được mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine. Một số cuộc biểu tình phản đối chiến tranh đã nổ ra ở Moscow và 8 thành phố khác. Ít nhất 26 người đã bị bắt, trong đó có 13 người ở Moscow, theo cơ quan giám sát quyền lợi OVD Info, tổ chức bị chính quyền Nga tuyên bố là điệp viên ngoại quốc vào năm ngoái. Báo chí Nga bị thắt chặt kiểm duyệt. Cơ quan quản lý Internet của Nga tung lệnh đe dọa các cơ quan truyền thông rằng họ phải bám vào thông tin từ các nguồn chính thức của chính phủ Nga. Nếu dẫn các nguồn khác, có thể bị buộc tội cố ý phổ biến thông tin sai lệch và bị phạt tới 5 triệu rúp, tương đương gần 60.000 đô la. Giới nghệ sĩ và nhiều nhân vật tên tuổi ở Nga đang phản đối quyết liệt Vladimir Putin. Maxim Gatkin, một trong những người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng nhất ở Nga cho biết, ông không thể diễn tả nổi cảm xúc. Không thể có lời biện minh nào cho chiến tranh, Gatkin viết trên Instagram. Valery Malady, ca sĩ nổi tiếng thường xuất hiện trên các mạng truyền hình nhà nước cho biết trong một tuyên bố, những gì đã xảy ra ngày hôm nay là điều không thể và không nên xảy ra. Zemfira Zamazanova, một trong những ngôi sao nhạc rock nổi tiếng nhất của Nga nói rằng không tham chiến. Hàng loạt cuộc biểu tình chống Putin đang bùng nổ tại nhiều thành phố lớn ở Âu Châu. Thị trường toàn cầu nhốn nháo. Thị trường chứng khoán toàn cầu đã đồng loạt giảm điểm. Hầu hết các chỉ số chứng khoán chính tại Á Châu đều giảm khoảng 3% và các thị trường tại Âu Châu cũng giảm mạnh trong những giờ đầu. Giá dầu thô Brent tăng 7.9% lên gần 101.5 đô la một thùng, lần đầu tiên kể từ năm 2014, trong khi dầu Mỹ tăng 8.3% lên 99.70 đô la một thùng. Trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm giảm mạnh xuống 1.865%. Vàng, mặt hàng xuất khẩu của Nga, tăng gần 3% lên 1.965 đô la một ounce. Trong khi đó, cổ phiếu các nhà sản xuất năng lượng và giới sản xuất thiết bị quân sự lại tăng. Northrop Grumman tăng 6.4%, Lockheed Martin tăng 2.9% và Raytheon Technology tăng 2.1%. Cổ phiếu của các nhà sản xuất dầu thô và các công ty dịch vụ dầu mỏ cũng tăng. Chevron, Occidental Petroleum, ConocoPhillips và Devon Energy đều tăng từ 3% trở lên. Tại Nga, Sberbank, ngân hàng lớn nhất nước này, trấn an khách hàng rằng tiền của họ vẫn an toàn, bất chấp những đe dọa từ Hoa Kỳ rằng ngân hàng này có thể bị trừng phạt tiếp theo. Ngân hàng này nói họ chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ tình huống mới nào và đã xây dựng các kịch bản để bảo vệ tiền, tài sản và lợi ích khách hàng, cũng như bảo đảm hoạt động bình thường của hệ thống ngân hàng. Sberbank nắm khoảng 1/3 tài sản ngân hàng ở Nga và hơn 45% tiền gửi. Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ gần đây nói rằng Sberbank cùng một ngân hàng lớn khác có tên là VTB có thể sẽ bị nhắm đến trong vòng trừng phạt tiếp theo. Cổ phiếu Sberbank đã giảm 45% vào thứ Năm 24 tháng 2. Phản ứng quốc tế. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng thế giới sẽ buộc Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công vô cớ và phi lý vào Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu, Nga đã tấn công chúng tôi một cách ác ý. Các nhà lãnh đạo toàn cầu khác cũng nhanh chóng lên án hành động của Nga và phản ứng quyết liệt. Liên Âu chỉ trích mạnh mẽ Nga vì đã đưa chiến tranh trở lại Âu Châu và cho biết sẽ giáng đòn mạnh vào Moscow với các biện pháp trừng phạt mới cứng rắn hơn vì cuộc tấn công mang rợ vào Ukraine. Chúng tôi không để Tổng thống Putin phá bỏ cấu trúc an ninh Âu Châu, Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen viết trên Twitter. Liên Âu dự kiến đóng băng tài sản của Nga ở Âu Châu và ngăn chặn sự tiếp cận của các ngân hàng Nga với thị trường tài chính Âu Châu. Tổng thư ký khối NATO Jens Stoltenberg phát biểu, đây là một sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh Âu Châu Đại Tây Dương. Rạng sáng thứ Năm tại London, Thủ tướng Anh Quốc Boris Johnson tweet, Tổng thống Putin đã chọn con đường đổ máu và hủy diệt. Ông nói thêm, Anh Quốc và các đồng minh sẽ đáp trả một cách dứt khoát. Johnson sẽ chủ trì cuộc họp khẩn cấp với các bộ trưởng nội các Anh Quốc vào cuối ngày thứ Năm và dự kiến sẽ phát biểu trước Quốc hội. Thủ tướng Đức Quốc Olaf Scholz cho biết không có lý do biện minh nào cho hành động quân sự của Nga ở Ukraine và gọi đó là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Ông nói thêm, đây là một ngày khủng khiếp đối với Ukraine và là một ngày đen tối đối với Âu Châu. Tổng thống Emmanuel Macron nói Pháp Quốc lên án mạnh mẽ quyết định của Nga về việc gây chiến với Ukraine và yêu cầu Moscow chấm dứt các hoạt động quân sự ngay lập tức. Pháp Quốc hiện giữ chức Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Liên minh Âu Châu. Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói hành động vô cớ của Nga là vi phạm chủ quyền của Ukraine và các nghĩa vụ của Nga theo luật pháp quốc tế. Canada kêu gọi Nga chấm dứt ngay lập tức mọi hành động thù địch và khiêu khích chống lại Ukraine, đồng thời rút tất cả các lực lượng quân sự và ủy nhiệm khỏi nước này. Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine phải được tôn trọng. Thủ tướng Ý Quốc Mario Draghi gọi cuộc tấn công là không chính đáng và không thể biện minh, và nói thêm rằng Ý Quốc đang làm việc với các đồng minh Âu Châu và NATO để đáp trả ngay lập tức với sự thống nhất và quyết tâm. Tại một cuộc họp báo thường kỳ ngày thứ Năm, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói, Trung Quốc không muốn thấy những gì xảy ra ở Ukraine ngày hôm nay. Tuy nhiên, Hoa Xuân Oánh cũng nói rằng Hoa Kỳ đã đổ dầu vào lửa cho cuộc xung đột Nga-Ukraine bằng cách cung cấp khí tài quân sự cho Ukraine, trong khi bà phớt lờ chuyện Nga dàn 190.000 quân sát biên giới Ukraine những ngày trước khi chính thức thực hiện chiến dịch quân sự. Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in thì cho biết Seoul có kế hoạch tham gia các lệnh trừng phạt kinh tế để chống lại Nga. Quý vị vừa nghe xong chương trình podcast thời sự của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.